mà tất cả quý vị chắc tay niệm Phật cho chúng con.
Nam mô
Ngài chiến thắng cái gì? Chiến thắng ai? Ở trong nhà đạo thường dùng cái danh từ chuyên môn gọi là chiến thắng ma quân, phải không? Quý vị biết ma quân là đứa nào không? Những đứa nào gọi là ma quân? Thì ma quân nhiều lắm, vô số, nó cả đàn cả lũ. Nhưng mà bây giờ nói tóm lại có ba đứa chúa trùm. Quý vị biết ba đứa là ai không? Thằng tham, thằng sân, thằng si. Ba đứa là chúa trùm đó. Nếu mà chiến thắng được ba đứa đó thì cái đám em út đó cũng phải đầu hàng luôn à. Bởi vậy cho nên nói ngài chiến thắng không phải, tức là ngài giết được tâm tham, ngài hết được tâm sân và phá được cái si mê, hoàn toàn giác ngộ. Cho nên ngài là người chiến thắng, và chiến thắng đó là chiến thắng ma quân. Như vậy ma quân tức là như quý vị thường nghe nói rằng Phật gần thành đạo, có cái đám ma vương tới nó dây hãm, nó phá thác ngài, thì phải là đám đó là ma quân chưa? Chắc đó là ma, mà đều ma ở ngoài. Còn cái ma quân này nó vừa là ở trong vừa là ở ngoài, tức là ma tham, ma sân, ma si, đó là mấy cái ma chúa trùm đó. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, chúng ta tu có bị ba cái chú đó làm trở ngại không? Mà cái gì làm trở ngại đạo đức đó, thì cái đó gọi là ma. Như vậy thì cái tham nó làm trở ngại sự tu hành của mình, cái sân làm trở ngại sự tu hành của mình, cái si làm trở ngại sự tu hành, cho nên gọi đó là ma. Rồi từ ba cái chánh đó nó đẻ ra không biết bao nhiêu thứ phụ nữa, tức là có đàn có lũ. Vì vậy mà quý vị thấy nổi xanh lên, rồi cái có gì nữa sau cái xanh, cái xanh mà nó hơi lặn xuống rồi cái có gì, có cái hờn, thấy không? Nó hết giận rồi còn hờn, rồi hờn rồi còn cái bực, bực bội, cái thấy mặt người đó cái bực đó, thì nào là hờn, nào là phiền não, bực bội đủ thứ, cũng từ cái xanh mà nó đẻ ra bao nhiêu thứ đó. Rồi cái tham cũng vậy, từ cái tham, rồi cái tham mới là cái chủ, rồi sanh ra những cái nào là trộm cắp nè, những cái lừa gạt người ta nè, có đủ thứ láo đồ đủ thứ, người nói thiên nói sợ nói láo nói sượt, cũng từ cái tham ra, phải không? Bởi mình tham cho nên nó gạt để mà lấy của người ta, bởi mình tham cho nên tìm cách này cái kia để được lợi mình hại người, do đó cho nên cái tham nó cũng đẻ ra không biết bao nhiêu thứ. Rồi còn cái si độc hại hơn nữa. Bởi vậy cho nên Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi, ngài tự tuyên bố rằng ngài là người đã chiến thắng không bại. Thắng ai? Thắng tham sân si, ngài không thua nữa. Vì sao ngài không thua? Vì ngài đã những bước chân ngài đi trên đời này không còn để một dấu vết gì chiến thắng. Chiến thắng mà không có dấu vết, nghĩa là quý vị thấy ở ngoài thế gian đi đánh trận, nếu mình đánh thắng người ta thì cái kẻ thua họ để lại cái gì? Nào là những cái súng đạn hay những cái gì đó, những cái dụng cụ chiến bại của họ đó, phải không? Rồi mình đi thu lượm. Còn ở đây Đức Phật thắng là thắng cái gì? Thắng tham, thắng sanh, thắng si, mà thắng nó rồi còn dấu vết gì không? Mình đánh nó ngã gục, nó chết rồi, nó còn có thay, có hình tướng gì không? Nó không có hình tướng, nghĩa là thua nó thì nó dẫn mình chạy, còn nếu mình thắng nó thì nó trốn mất tiêu, phải không? Nó biến quá rồi mất, không có hình tướng gì. Đó, bây giờ quý vị kiểm lại coi, ví dụ như con ma sanh, khi ai chọc tức cái nổi giận lên thì lúc đó có hình tướng không? Mặt đỏ, rồi có mắt thì trợn, tay chân thì múa may, phải không? Nhưng mà tới chừng mà mình thắng á, làm chủ được nó rồi thì mấy cái nó chạy đâu? Nó chạy mất tiêu, im liềm, không còn dấu vết gì hết. Đó, bởi vậy cho nên nói là không dấu tích chiến thắng, chiến thắng mà không còn để dấu tích. Còn ở thế gian chiến thắng thì còn có dấu tích, phải không? Đó, Phật giới rộng mênh mông, bởi vậy cho nên cái cảnh giới của Phật là thênh thang, không có bờ mé. chứ không có cái chừng mực phàm tình mà mình có thể biết được. Vì vậy mà nó Phật giới rộng mênh mông. Bây giờ ai dũng tranh theo dõi, nếu người nào có cái dũng khí hay là có dũng cảm thì người đó mới bước tranh theo dõi đường của Đức Phật đi. Bạch không để dấu tích, nghĩa là Phật là cái người đi rồi không để lại dấu tích. Thì ngày nay tất cả chúng ta tu hành ở đây là chúng ta đi theo con đường của Phật. Mà khi đi theo con đường của Phật thì chúng ta phải sao? Phải là người anh dũng hay là cái người nhát nhúa, chiếc nhược? Nếu người nhát nhúa chiếc nhược thì không thể theo con đường của Phật nổi. Tại sao vậy? Như vậy thì người nào là tu đều phải là cái người hùng dũng hết. Mà hùng dũng là mạnh mẽ, là cương quyết, là khí khái, chứ không phải là cái người yếu hèn, người chiếc nhược. Nhưng mà thường ở thế gian cứ nói người tu là nhu nhược, phải không? Bây giờ tôi nói cái thí dụ này, quý vị thấy ai nhu nhược hơn ai? Như bây giờ hai người mà đồng thời bị một người thứ ba họ sỉ nhục, cái người thứ hai, người thứ ba sỉ nhục, người thứ nhất, người thứ nhì, người thứ nhất bị sỉ nhục mà vẫn không đổi nét mặt, bình tĩnh, không giận, không tức. Còn cái người thứ hai thì nổi sân lên đùng đùng. Thì như vậy, cái người thứ nhất bị sỉ nhục cũng như người thứ hai không khác. Mà người thứ nhất không nổi sân, không la lối. Còn người thứ hai nổi sân la lối, thì cái người nào mạnh hơn người nào? Người nổi sân la lối đó dễ là có. Người ta sỉ nhục mình thì nổi sân lên chuyện thường, ai cũng làm được gì đó hết á. Thì người ta sỉ nhục mình mà mình thắng được, mình không nổi sân, cái đó dễ là có. Có chiến đấu không? Đó là ai là con người thì bị một tiếng nói nặng đều phát nóng lên hết, phải không? Đó là cái chuyện thường, không có người nào mà thoát khỏi cái thói quen đó. Nhưng mà bây giờ có người bị sỉ nhục mà vẫn kèm hãm, vẫn làm chủ được, không để cho cái sân nó dấy lên, thì đó là mạnh hay yếu? Còn để sân dấy lên thì tất nhiên dễ ở cái gì. Bây giờ người nam nè, người nữ, là cho tới con mấy đứa trẻ con mà sỉ nhục nó nổi sân thì chuyện đó ai cũng làm được hết, phải không? Chỉ có cái bị sỉ nhục mà không nổi sân thì cái đó mấy người làm được. Mà cái ít người làm được, cái đó là cái dễ làm mà khó làm. Khó làm mà làm được không phải dũng là gì, phải không? Là một sức mạnh chứ không phải là thường. Bởi vậy cho nên là người tu, ví dụ giờ chúng tôi nói chúng tôi là người tu, là người xuất gia, giả sử có ai đó lại sỉ nhục chúng tôi giận đùng đùng la lối ông sao, thì cái đó quý Phật tử phê bình tôi tu hay hay dở? Phê bình tôi tu hay hay dở? Thầy cũng như tôi có hơn gì đâu. Người ta sỉ nhục tôi giận, sỉ nhục thầy cũng giận, thì thầy có hơn gì tôi đâu, phải không? Như vậy là tôi có hay gì? Nghĩa là làm sao người ta sỉ nhục như vậy, nếu đối với người khác là Phật tử thì nổi sân đùng đùng, mà đối với tôi vẫn không nổi sân, thì tôi mới hay hơn chứ, phải không? Như vậy thì tôi phải có một sức mạnh để mà chiến thắng được cái nóng giận của mình. Mà chiến thắng được đó là dũng, là sức mạnh, là anh dũng. Bởi vậy cho nên noi theo chân Phật là phải có dũng mới noi theo được, chứ nhu nhược yếu hèn thì đi không nổi. Như vậy thì quý Phật tử thấy người tu nhìn ở bên ngoài thấy hiền quá chừng là hiền, phải không? Không có la lối, không có hầm hét gì hết thì hiền, nhưng mà ở nội lực cái trong mạnh hay yếu? Phải mạnh tôi mới được, thế Phật yếu quá tôi không được. Đó là một cái điều mà ở đây tôi muốn nêu lên cho quý vị thấy rằng Đức Phật là một bậc anh dũng đã chiến thắng được ma quân. Thì chúng ta là cái người noi theo Đức Phật thì chúng ta cũng có cái chức anh dũng như vậy, thì chúng ta mới xứng đáng là người noi theo bước chân của Phật. Đó thì từ chúng tôi là người xuất gia, quý Phật tử là người tại gia, đều phải học cái gương đó và đều phải tập cái hạnh đó thì mới xứng đáng là cái người đệ tử của Phật. Chứ còn nói là đệ tử của Phật quy y thọ giới đủ hết mà ai động tới thì không nhịn chút nào hết, muốn hơn chứ không chịu thua, thì như vậy đó hay dễ. Nếu người ta nói nặng mình chừng đam ra canh á, thì chừng nửa ký nè, mà mình nói nặng trả lại là một ký, phải không? Thì như vậy là mình thắng là mình thua, thì mới dừng ra dừng với mình hơn, nhưng mà đứng trên mặt đạo đức á, thì thấy mình đã thua, phải không? Vì mình là cái người dành phần hơn, mà hơn bằng tranh đấu, hơn bằng hung dữ, tu mà hơn cái hung dữ á, thì nói tu được không? Bởi vậy cho nên quý Phật tử hiểu được cái lẽ đó rồi thì chúng ta hơn người chưa tu ở chỗ chúng ta tu nhiều, chứ không phải hơn ở chỗ chúng ta cải thắng hay là chúng ta kiện hơn, phải không? Đó là cái điều mà ở đây tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy cái hơn và cái thua. Nhưng mà đa số Phật tử mình á lại khó quan niệm, nói cái gì người ta nói mình nặng nhẹ mình mà mình cứ làm thinh mình nhịn á, họ nói mình ngu, phải không? Mình ngu thì làm sao mà nói chuyện được, rồi mọi người họ chê mình, họ khi mình thì đây tôi dẫn một bài kệ của một vị trưởng lão tăng ngài Brahma Datta. Ngài khi chứng được A-la-hán rồi, một hôm nọ ngài đi khất thực, ngài đi khất thực ở ngoài đường, cái có người bà la môn sẵn có ác cảm với Phật giáo rồi, thấy ngài cái đi theo chửi thậm tệ, chửi hoài, ngài cứ im lặng ngài đi. Đi rồi cái mấy người bàn quan á, nó nói cái ông thầy gì ngu quá, cho nó chửi mà không có cãi gì lãng trên. Khi nói ngu quá cái ngài liền nói cái bài kệ, giờ đi ngài nói bài kệ, bài kệ dài tôi chửi trích: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Buồn chưa? Với ai bị chửi mắng, mình là kẻ bị chửi mắng, lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận, thắng hai mặt trận. Rồi tôi sẽ giải thích hai mặt trận đó là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Thì ở đây quý vị thấy bốn câu ngài nói rằng: với ai bị chửi mắng lên tiếng chửi mắng lại, người ấy tệ ác hơn người đã chửi mắng trước. Bởi vì sao mà nó tệ ác hơn? Bởi vì khi mà người ta chửi mình đó là mình đã chọc tức họ quá rồi, phải không? Có khi nào mà mình không chọc tức mà người đó chửi mình không? Bây giờ tôi đặt câu hỏi quý Phật tử trả lời thử coi. Quý Phật tử bình thường này rồi gặp ai đó cũng bình thường, họ chưa từng nói động tới mình câu nào, mình có thể kêu tên họ mình chửi được không? Đâu có chuyện đó, phải không? Nghĩa là nếu mình gặp họ mà hầm hầm mình muốn chửi họ đó là mình đã tức trong bụng đầy hông rồi, phải không? Nhưng gặp cái là không thể nhịn nổi mới kêu tên mình chửi, thì như vậy mình đã làm người ta tức, người ta mới chửi mình, rồi ta chửi mình cũng mình chửi lại nữa là hai lần, phải không? Như vậy thì người ta mới có một lần mình đã hai lần, một lần chọc tức rồi một lần trả lời lại nữa, thì như vậy có phải là mình tệ ác hơn người kia không? Quý vị mới nghe tưởng như là Phật tử vậy là quan, phải không? Nghe tưởng rằng người kia chửi mình mà mình chửi lại nó mình tệ ác hơn thì tưởng như quan mình, nhưng mà đâu có quan. Bởi vì khi họ chửi mình là mình đã làm cho họ bực tức nhiều, họ mới chửi mình được. Và khi họ chửi mình rồi mình còn chửi lại lần nữa thì tức là mình hai trận rồi, phải không? Trận trước làm người ta buồn, rồi trận sau chửi lại người ta nữa, mình không nhịn chút nào hết. Không phải tệ ác là gì? Như vậy là tệ ác hơn người đã chửi trước. Rồi với ai bị chửi mắng nhưng không chửi mắng lại, người ấy được chiến thắng trên cả hai mặt trận. Mặt trận nào? Mặt trận nào? Bị người ta chửi mắng mình mà mình không chửi mắng lại họ thì mình thắng được hai mặt trận. Mặt trận là thắng ở cái nội tâm mình đó, phải không? Mình làm cho cái bọn ma quân sân si của mình đó nó phải thua, nó đầu hàng, là mình thắng được mặt trận thứ nhất ở mình. Vì bị người ta chửi mà mình không nổi nóng, không la, thì đó là mình đã chiến thắng được con ma xanh này chứ gì, phải không? Đó là mặt trận thứ nhất. Và cái người chửi mắng mình hồi mình không chửi lại thì cái sức nóng của họ đó nó có nguội dành không? Bởi mình không chửi lại, mình thấy nghiệp mình nhịn nó quá mà chửi gì nữa hết cho mệt, thì lần lần cái họ cũng dịu lại. Họ dịu lại thì con ma xanh họ cũng bị thua. Nói như vậy thì mình đã thắng được hai mặt trận của mình và mặt trận của người. Như vậy thì quý vị muốn làm người chiến thắng không? Hay làm kẻ tệ ác hơn? Như vậy đó. Rồi Ngài lại nói, là thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quần chúng nghĩ là ngu, không khéo hiểu chánh pháp. Người được như vậy đó, làm thầy, thầy thuốc cho mình để mà giải được cái bệnh nóng giận của mình, rồi cũng giải được cái bệnh nóng giận cho người. Mình không phải là thầy thuốc là gì, phải không? Đó, giải được hai cái bệnh nóng giận cho mình và cho người. Đó, vì vậy mình nói làm thầy thuốc cả hai, cho mình và cho người. Quân chúng nghĩ là ngu, nhưng mà người ngoài thấy mình nhịn họ nói mình ngu. Quý vị thấy họ nói mình ngu đó đúng hay sai? Họ nói mình ngu là mình ngu hay họ ngu? Cái người mà thấy người ta nhịn tê là ngu đó, là người đó nói cái người nhịn ngu, hay là chính cái người che ngu là họ ngu? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà hai người, người kia nóng chửi mắng mình, rồi mình nóng mà chửi mắng lại, thì hai người chửi mắng hồi thì ngã ngủ nó ra sao? Đi tới đâu? Nếu không ai nhịn ai thì hồi đánh lộn. Và đánh lộn thì người thì trầy mặt, người thì xế mài, có khi bị ở tù, ở rạc nữa. Thì cái tai họa lường trước không nổi. Nhiều khi là một người này đánh người kia, rồi cái bà con dòng họ chạy ra binh, phải không? Rồi thành ra hai bên ấu đả, đưa tới cái tai họa lường không nổi. Thì như vậy đó, có phải làm cho mình khổ người khổ hay không? Bây giờ mình nhịn cái tự mình yên, rồi cái người đó họ hết nói được, họ cũng yên luôn. Thì như vậy cả hai đều được an ổn. Làm cho mình và người được an ổn, đó là một cái hạnh lành, hạnh tốt, phải không? Mà hạnh lành, hạnh tốt mà tại sao mình lại bị chê là ngu? Mà người chê người ta ngu là chính vì họ không biết được cái hại, cho nên họ mới nói vậy. Bây giờ mình biết rồi thì cái người chê ngu đó là người không hiểu chánh pháp. Cho nên đây nói không khéo hiểu chánh pháp, bởi họ chỉ sống ở trong cái u mê tâm tối. Cho nên rồi họ thấy cái người mà được chinh phục được mình và để đưa lại cho người khác hết những cái sân hạnh, lại cho người đó là ngu vì người đó không hiểu chánh pháp mới nói cái câu đó. Như vậy thì tất cả quý vị mới thấy ở thế gian này có nhiều Phật tử cứ than với chúng tôi rằng mình tu thì quý thầy dạy phải nhẫn nhục, nhưng mà nhẫn thì phải chịu nhục. Có phải vậy không? Quý vị thấy nhục không? Tại sao ở đây Đức Phật Ngài nói Ngài chiến thắng? Ngài là cái người mà chiến thắng, không để chút dấu vết, đâu có nhục chút nào. Mà giờ chúng ta nhiều người kính lễ Phật, đêm nào cũng lại Phật hết, là mình quý Ngài ở cái gì? Quý ở chỗ mà Ngài chiến thắng được ma quân đó, phải không? Thế nếu mà Ngài cãi lại với người ta để tranh hơn tranh thua, bây giờ mình có lại Ngài không? Chắc không ai lại đâu, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái chinh phục được ma quân của mình, để rồi mình thắng những kẻ hung dữ bằng cách là cho họ nguội lại, họ hết cơn nóng. Đó là cái rất là tốt, đó là một cái anh dũng phi thường, chứ không phải là cái việc thường, không phải việc nhỏ. Mà người đời vì không biết họ cho đó là cái việc thường, việc nhỏ, do đó mà họ phải cứ đua nhau, tranh với nhau hơn thua, mà đua nhau giành hơn thua đó, rốt cuộc rồi cả hai đều khổ hết. Bởi vậy cho nên người ta cứ lôi kéo nhau vào bể khổ là chỗ đó, là cứ lôi kéo nhau vào bể khổ mà không có dìu nhau ra khỏi cái bể khổ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mình chửi mắng đánh lộn với người nào đó thì mình đã đánh với họ, nếu mình hên thì gia đình họ quán mình thua thì gia đình mình quán họ, thì tất nhiên cấu kết cái quán hờn từ nhóm từng nhóm, cứ vậy mà trông chờ có cơ hội trả thù nhau, thì như vậy sống an ổn không, hay là sống trong đau khổ? Còn bây giờ nếu mình lẳng lặng mình nhịn qua rồi, cái thôi hai bên nguội lạnh, mai mốt gặp nhau cười không có gì hết, phải không? Như vậy nó phải biết chừng nào. Như vậy đó là cái tu, đó là cái cứu khổ cho mình và cứu khổ cho kẻ khác, chứ đâu phải là chuyện thường. Nhưng mà cái thói đời họ hay dẫn mình trong tội lỗi lắm, phải không? À, quý vị coi, ví dụ như hai đứa nhỏ nó sân si nhau, muốn co trong tay nó đánh nhau, cái thì mấy cái chú lớn lớn ở ngoài đứng ngoài nói sao? Đứa nào đánh trước bằng cha, có phải là đẩy người ta vô cái chỗ nguy hiểm hay sao? Đó. Thì như vậy cái tâm xấu ác của người ta cứ thúc mình, đưa mình tới cái tội lỗi. Đó. Rồi còn Phật tử của mình cũng vậy, nhiều khi mình tu, ví dụ như quý Phật tử thọ tam quy, trì ngũ giới, thì trong năm giới nhất là phái nam có cái giới không uống rượu, phải không? Mà mình không uống rượu đó là một sự đấu tranh cay đắng của mình, chứ đâu phải thường. Hồi đó giờ quen uống rượu, hay là hồi đó giờ đi đám tiệc người ta mời uống mình uống, bây giờ mời mình không uống là cũng cái chuyện cay đắng của mình rồi. Như vậy mà mời mình không uống thì họ nói sao? Đó là nguyễn thị đó. Nguyễn thị tức là nói mình gì? Nói mình là đàn bà. Nghĩa là không có cái tư cách đàn ông, phải không? Nhưng mà quý vị nghĩ bây giờ mình kiểm điểm lại coi, cái uống rượu đó các vị thầy thuốc khen hay chê? Ai cũng chê. Uống rượu nè thì vừa say xưa sanh ra bệnh hoạn, rồi bệnh hoạn đó nó làm cho mình phải bị tốn hao tiền của, thân thể tiều tụy, uống rượu nhiều thì đau gan, đau nhiều thứ. Rồi uống rượu nhiều khi say xưa rồi thì nó bậy nó bạ, mất tư cách con người. Thì như vậy cái hại trước mắt mà người ta cứ xúi mình phải làm. Mà nếu cái người Phật tử không có cái dũng khí tập cho mình một cái gì mình hứa thì nhất định không đổi thay, phải làm cho được, chứ không có gì cám dỗ. Người cám dỗ đó gọi là gì? Đó là cũng ma quân đó, phải không? Ma quân ở ngoài, nghĩa là mình thắng cái ma quân ở trong, nhiều khi ma quân ở ngoài dụ dỗ nữa. Người ta nói ma tưởng đâu có nanh có vuốt gì, chứ không phải đâu, chính những người bạn bè mà xúi dục mình làm những cái điều sai, điều bậy đó cũng thuộc về ma quân đó. Bởi vậy cho nên người tu dè dặt, khi mà bị những cái đó xúi dục, mà khi xúi dục mình không được thì họ kiếm cái lời mạ lị làm cho mình nhục nhã. Bởi vậy cho nên mình thường là người tu phải cẩn thận. Tôi nói ví dụ, bây giờ giả sử như có Phật tử đó, hai vợ chồng để quy y hết, rồi giữ gìn năm giới đàng hoàng, rồi khi đó có người bạn của chồng tới rủ chồng đi dự tiệc rượu. Khi đi dự tiệc á thì cái người vợ nghe như vậy khuyên thôi đừng đi dự cái đó rồi phạm giới uống rượu không tốt. Rồi khi khuyên đó thì người chồng tỉnh, nhớ mình là bổn phận Phật tử thì phải làm như vậy. Thì mình gìn giữ giới luật, mà đã gìn giữ giới luật thì đâu có cái chuyện mà đi nhậu, phải không? Mà khi mình nghĩ mình giữ thì bà vợ khuyên phải, mình nghe theo mình không đi, cái thì cái mấy cái chú đó sẽ nói mình sao? Đó là lập can thờ bà, nói vậy đó. là không thích là được, phải không? Nói lập trang thờ bà có nghĩa là gì? Là thờ vợ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ở ngoài nó đủ những cái ngôn ngữ nó xúi dục mình hơn. Nếu mà mình không phải là người có ý chí mãnh liệt, không có một sức hùng dũng để mà chiến đấu với mình thì mình sẽ thua họ, rồi mình bị họ dẫn. Đó, rồi tôi nói vậy để quý vị thấy rằng cái cuộc sống giữa thế gian này chúng ta tập tu hành là một chuyện phải tranh đấu luôn luôn, mà tranh đấu với bản thân mình. Dù có những lời họ khinh mình, dù có những cái tiếng họ nhục mạ mình, mà mình vẫn giết thắng mình, đừng để cho bị nó lôi cuốn, đừng để bị những cái lời đó mà mình bực tức rồi mình phải sa ngã. Thì cái đó là cái sức mạnh phi thường của người tu, chứ không phải là cái yếu đuối. Chỉ yếu đuối là ai rủ đâu làm đó, ai nói gì mình theo nấy, đó mới là kẻ yếu đuối, phải không? Còn cái người mà có cái lập trường đứng vững trước mọi cám dỗ, đó là người phi thường, là người dũng chứ còn gì. Đó, cho nên cái dũng ở đây không phải là vì mình tranh đấu với ai, mình chiến thắng với ai. Dũng là chính mình thắng được mình, dũng là mình có lập trường, không lay chuyển, không ai làm cho nó phải nghiêng ngả hết, thì đó gọi là dũng, đó là một sức mạnh chứ gì. Nè, bởi vậy cho nên chuyện dũng trong đạo Phật là chỗ đó. Mà chính ở đây Đức Phật ngài có nói một bài kệ, tôi đọc cho quý vị nghe. Nếu dùng tranh giết tranh, rốt cuộc không thấy dứt, chỉ nhẫn theo dứt tranh, pháp nhẫn tôn quý dứt. Khởi ta, ta không tranh, xả rồi tâm quán thanh. Tai mặt to chiên đàn, tai trái đau cắt bén. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Thành pháp nhẫn dục này, pháp thanh sớm đã sống. À, Đức Phật dạy rằng, nếu mà mình dùng cái tranh đấu để giết tranh đấu, rốt cuộc không thấy giết. Nếu tranh đấu thì giết mà mình thắng, người thua họ sẽ hận, họ tạo điều kiện để chiến khác họ, trả lại, trả thù lại. Còn nếu mình thua họ thắng thì mình cũng tìm cách để trả thù lại. Như vậy thì cứ kéo dài mãi mãi không có ngày cùng, vì vậy mà không có hết. Chỉ nhẫn hay dứt tâm, pháp nhẫn tôn quý dứt. Nếu mà người nào nhẫn thì người đó mới dứt được cái tranh đấu. Cái pháp nhẫn đó là cái pháp tôn quý hay dứt được tất cả cái tranh đấu. Khởi ta, ta không tranh, thả rồi tâm quán thanh. Nghe nói khi mà mình khởi cái niệm bị người ta chê hoặc là bị người ta chửi mà mình vẫn không có tranh đấu, mình xả đi cái tâm tranh đấu đó, thì không còn thấy có quán, không còn thấy có thân. Quán là kẻ quán, thân là người thân. Nghĩa là mình xả được cái tâm tranh đấu rồi thì không còn thấy có kẻ quán, người thân. Bây giờ sở dĩ chúng ta nhìn đây là người thù chứ là người thân, là tâm còn tranh đấu không? Nó thấy có người thù tức là người còn chứa chấp muốn trả lại, phải không? Còn nếu mà nói đây là người thân tức là người binh vực mình, thì có kẻ thân người thù thì cái đó mầm tranh đấu chưa hết. Vì vậy mà nói, nếu mình xả cái tâm tranh đấu rồi thì không, lúc đó không còn thấy có quán, có thân. Ở đây Đức Phật hình ảnh cụ thể nhất, tai mặt to chiên đàn, tai trái đau cắt bén. Nè, có người đối với mình lấy tai mặt, lấy tai họ to cái chiên đàn tức là một cái thứ bột thơm vào mình đó, là để tượng trưng rằng vuốt ve khen ngợi tán thán mình. Rồi tai trái đau cắt bén, còn tai bên kia thì lấy dao bén cắt mình. Thì như vậy, một bên thì tô điểm cho mình được tốt đẹp, một bên thì cắt hại mình. Đối với hai người này, tâm kia hai chẳng chấp. Nếu mà đối với những cái người tô điểm khen ngợi tán dương mình và cái người hại mình, hai cái người này tâm mình không có chấp, không có hờn bên này, không có giận bên kia, thì sao? Hành pháp nhẫn nhục này, pháp thanh sớm đã sống. Người nào sử dụng được cái pháp nhẫn nhục này thì người đó sẽ thấy được pháp thanh hiện tiền. À, còn nếu mà mình không có nhẫn nhục được vậy thì cái pháp thanh nó là ẩn khuất. À, như vậy thì quý vị thấy ở đời chúng ta khó mà thoát ra khỏi được cái guồng máy khen chê của thế gian. Cái người khen mình, tân móc mình thì mình ưa, mình không ưa. Tán thán mình, ca ngợi mình, vuốt ve mình là người đó mình ưa hay ghét. Còn người còn hại mình, tìm cách nào xoay chuyển làm cho mình đau khổ thì người đó mình ưa hay ghét. Thì như vậy hai bên, người nào mà tán dương khen ngợi thì dầu cho ai khó tính mấy cũng nở nụ cười, phải không? Được người ta khen mình, người ta tán thán mình thì chắc vui tới bao giờ buồn được, phải không? Còn nếu ai mà cố hại mình, làm khổ mình, phiền hà mình thì lúc đó mình vui không? Nhất định mình phải bực bội, mình khó chịu. Thì như vậy bên này khen thì mình thích, bên kia hại thì mình giận hờn. Thì như vậy cái tâm mình có an ổn chưa? À, như vậy thì vì thấy có thân, vì thấy có thù, người hại mình cho đó là kẻ thù, người tán thán mình gọi đó là người thân. Có thân có thù thì cái tâm mình nó chưa an. Nghĩa là thân, người thân thì mình phải đối họ làm sao? Thương hay ghét? Mình thương. Người thù thì mình ghét. Người có thương có ghét thì tâm bất an. À, người mình thương mà họ bỏ đi đâu đó cái mình giàu, thấy không? Người mình ghét mà cứ bắt sống với họ ở trước mặt mình hoài, mình chịu nổi không? Mình bực bội. Bởi vậy cho nên hai cái đó mà Đức Phật gọi là quán tánh hội hay là ái diệt ly. Để người thương mà mình không được gần thì ái mà ly, ly là khổ. Người quán mà cứ gặp hoài thì gặp hoài mình cũng khổ. Như vậy thì cả hai cái khổ đó gốc từ cái thấy đây là thân, kia là thù. Mà thấy có thân có thù là có khổ đau, mà có khổ đau tức là phiền não dí khởi, cho nên không có thấy được pháp thân. Nếu cái thân cái thù buông hết thì pháp thân sống hiện tại với chúng ta. À, như vậy thì có nhiều Phật tử cứ nghĩ nó rằng Phật dạy mọi người chúng ta đều có cái tâm Phật. Tâm Phật tức là Phật tức tâm đó, mà ở đây dùng gọi là pháp thân. Như vậy thì cái tâm Phật có làm sao mà mình thấy được? Mình cứ nghĩ rằng phải ráng tu 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó mình mới thấy. Nhưng ở đây Đức Phật dạy đơn giản lắm. Nếu mà tâm thân và thù đó mình buông được rồi thì pháp thân Phật hiện tiền, chứ không có kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị thấy buông hay cái đó dễ thì coi. Dễ không? Thực ra thì ở đời mà đừng thấy có kẻ thù thì mới không có người thân, thấy không? Mà không có thân không có thù thì tâm mình bình đẳng không? Mình bình đẳng đối với tất cả. Như vậy thì chính vì cái tâm không có thân thù đó khiến cho mình đối mọi người một cách bình đẳng. Còn nếu thấy có kẻ thân người thù thì tâm mất bình đẳng, thấy không? Người thân tới cái cười, người thù tới cái quạo, thấy không? Như vậy thì cái luôn luôn cả ngày mình buồn giận thương ghét và lẫn lộn, mà như vậy đó là phiền não dưới khởi. Bởi vậy cho nên không có thấy được pháp thân. Còn nếu hai cái đó hết thì sẽ thấy được pháp thân. Đó. Thì như vậy quý vị mới hiểu rằng cái người tu theo Phật là tập mình chiến thắng mình, chiến thắng bằng những cái xấu, cái dở mà lâu nay mình chứa chấp, quen đuổi theo, cái yêu, cái ghét, cái thân, cái thù. Do đó mà mình bị phiền não, nó dẫn đi, chịu khổ đau không có bờ mé. Bây giờ đây chúng ta biết cái thân, cái thù đó là cái gốc của khổ đau, chúng ta buông xả hết, không còn bị kẹt ở bên nào, thì đó là chúng ta hết khổ. Mà buông xả được mấy cái đó đó phải có trí tuệ hay không? Người thường thường giải cờ thì họ không có thể buông xả được mấy cái đó, phải không? Vì vậy mà đòi hỏi phải có trí tuệ sáng suốt. Vì vậy mà cái dũng này nó đi theo cái trí tuệ và lòng từ bi. Bởi vì nếu mình thắng được những cái dở, cái xấu của mình là phải có cái trí soi thấy đó là cái tai hại, cho nên mình mới nhẫn, mình mới không có giận hờn. Rồi vì mình thương, mình làm những cái điều khổ cho người thì đó là mình gieo rắc đau khổ, mình không nỡ, cho nên mình có cái bi. Vì vậy mà dũng nó có trí và bi đi theo, chứ không phải là cái nhẫn này là cái ngu dại, mình không biết nói gì hết, rồi ta nói sao mình cam chịu vậy, gọi đó là nhẫn không phải, cái đó là cái dại cờ. Còn cái nhẫn là mình vì trí tuệ thấy rõ cái tai hại, cho nên mình không có tranh đấu, vì có cái lòng từ bi thương xót, không nỡ làm khổ cho người, cho nên mình không có tranh đấu. Đó là cái đạo đức đó. Bởi vậy cho nên tưởng chính Phật dạy ở trong Trung Bộ Kinh có đoạn Phật nói thế này: phàm có sợ hãi chỉ cho người ngu, không cho người hiền trí. Phàm có thất vọng chỉ cho người ngu, không cho người trí. Phàm có hoạn nạn chỉ cho người ngu, không cho người trí. Cái đoạn này quý vị nghe có dễ hiểu này không? Phật nói rằng phàm có sợ hãi thì cái sợ hãi là do người ngu mới sợ hãi, chứ người trí hiền trí không có sợ hãi. Tại sao vậy? Quý vị hiểu tại sao mà người ngu mới sợ hãi, người trí không sợ hãi? Bây giờ tôi nói chuyện rất gần, là thí dụ như tất cả chúng ta có người nào khỏi chết không, mà là có người nào không sợ chết không? Ai cũng phải chết, biết cái chết là ai cũng đến, mà có người nào không sợ không? Ai cũng sợ. Như vậy chúng ta ngu hay là trí? Bao nhiêu đó thì quý vị thấy đánh giá trí ngu rõ ràng. Cái chuyện không thể tránh khỏi mà sợ sợ làm chi, phải không? Nếu mà mình tránh khỏi thì sợ để mà tránh, mà không thể tránh được mà sợ chi vậy, cho nó khổ. Như vậy thì chính khi sợ đó là không có cái trí sáng suốt để mà quyết định, cho nên cái chuyện nó phải tới, không chối cãi được, mà cứ ngồi đó mà run sợ chi, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều vị tu hành khi gần chết thì cười, còn quý Phật tử mà tu ít ít chứ gần chết thì sao? Sợ hoảng hốt. Thì như vậy người cười và người sợ đó là tại sao? Tại một bên có trí, một bên không có trí, phải không? Tới ngu thì quý vị buồn, phải không? Phải vì thiếu trí cho nên rồi cái không đáng sợ mà sợ. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống mỗi ngày, mỗi ngày sáng thì sáng, rồi hết sáng tới tối. Bây giờ có người nào ngồi nói bây giờ chiều mà cứ sợ tối quá, giá trời đừng tối, thì quý vị có cười không? Cười sao mà ngu vậy, hết sáng tới tối sợ cái gì, phải không? Mà cứ ngồi mà sợ thì có phải ngu không? Chứ giờ cũng vậy, hết sáng thì tới tử, có người nào phải tử đâu mà sao cứ sợ hoài chứ vậy? Như vậy thì cái sợ đó có phải là nó đến với người ngu mà không đến với người hiền trí, phải không? Nếu quý vị là người hiền trí thì hết sợ à? Có cái gì mà sợ nè? Rồi đó là nói về cái sợ hãi. Như vậy thì người trí là không có sợ hãi, bởi vì mọi việc nó xảy đến không phải là ngẫu nhiên, nó có lý do, tới thì mình chấp nhận. Sợ cái gì? Sợ cũng có phải đâu. Ví dụ như có người đi ăn trộm, ăn trộm có ta lấy đồ về xài hết rồi, cái được ai báo cáo đó không biết, rồi mấy chú công an lại bắt. Phải dùng bài bẫy sợ. Như vậy sợ nó khôn mà ngu. Mình ăn trộm, dám đi ăn trộm, bây giờ lại sợ bị bắt, phải không? Thì có phải là ngu không? Nếu sợ thì tốt hơn đừng đi ăn trộm. Mà đừng đi ăn trộm, ai bắt mình sợ. Như vậy thì cái sợ đó chỉ là cái ngu khờ, Chứ còn nếu mình là sáng trước thì biết là cái quả đó là cái quả xấu, quả khổ, thì mình đừng làm cái nhân đó. Cái nhân đó mình không tạo thì quả khổ làm gì đến. Thì như vậy có sợ gì đâu, phải không? Mình không đem trộm thì có sợ tôi bắt mình về tội ăn trộm không? Đó. Mình không đem cướp có sợ mình bị bắt vì tội ăn cướp không? Cái làm gì có, phải không? Còn bây giờ đi dám làm, bây giờ tới trường tâm bắt cái sợ, sợ chi vậy? À, chỉ giờ cũng vậy, trong cuộc sống này tất cả chúng ta sợ nhất là cái tử, phải không? Cái chết, nói tới chết có người nào không giận, giận người không? Bởi vậy cho nên mình đi đâu mà ai chúc lành cho mình chịu, mà ai nói cái lời gì mà nghe hơi bất tường thì mình sao? Mình liền giận nè. Thí dụ nói anh đi đường với trình sai trạng nè, cái là buồn rồi, phải không? Thế còn nói anh đi đường khá mà anh vui giá thì chịu, phải không? Thế nói anh đi đường với trình tai nạn, cái nói mấy người ăn mắm ăn muối nó bậy, phải không? Có phải bậy không? Thì cái nói coi trình tai nạn nó là dẫn mình cẩn thận chứ, nó phải đâu có nó bậy. Mà nói vậy cho mình cứ sợ tai nạn rồi nó sau đó, cho nên rồi mình cứ sợ, mình lấm lét sợ. Rồi vì cái sợ đó thì quý vị thấy mình khôn mà không khôn, cái đó là đâu có phải khôn. Chính cái lời ta cảnh cáo mình đó là lời tốt để mình dè dặt, mà trái lại mình giận ta. Như vậy thì quý vị thấy cái ở đời người ta kiếp sợ bởi sợ chết, cho nên cái gì mà có cái vẻ hơi hiểm nguy một chút mà nói cho họ nghe cái là họ sợ lắm. Cho tới bệnh gần chết mà bác sĩ cũng không dám nói thiệt nữa, phải không? Bác sĩ cũng nói không sao, bệnh này tự lành để mà an ủi, chứ không dám nói rằng bệnh này sẽ chết. Thì như vậy cho tới cái giờ phút mà gần chết mà cũng còn sợ chết như thường, thì đó là tại vì người ta cứ sợ chết. Mà sợ thì có khỏi không? Sợ không khỏi, không khỏi mà sợ là tỉnh sáng hay là mù tối. À, bởi vậy nên mình mới biết rằng chính cái sợ hãi đó là nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. À, rồi thất vọng nó cũng chỉ có ở kẻ ngu mà không có ở người trí. Quý vị biết sao? Thất vọng là cái gì mình muốn mà không được đó, phải không? Nó là mong muốn việc đó mà bây giờ việc đó thất bại không được như ý thì gọi đó là thất vọng. Mà thất vọng là buồn khổ thì cái đó nó chỉ có ở kẻ ngu mà không có người trí. Tại sao vậy? Người trí không có thất vọng sao? Bởi vì thế này, quý vị nghĩ, ví dụ như bây giờ có hai người chỉ ra ứng cử một chức nào đó, chỉ ra ứng cử, hai người ứng cử một chức thì đương nhiên có người được người mất, phải không? Chứ không lẽ hai người được hết. Thì hai người đi ứng cử thì khi mình đi ứng cử rồi thấy chừng ta bỏ phiếu cái mình rớt người kia đậu, cái mình thất vọng không? Mình rớt thì tức là mình thất vọng rồi. Là thất vọng rồi từ đó là sao? Rồi buồn bực nó bậy nó bạ. Và như vậy thì ôm cái tâm thất vọng đó là tại vì mình muốn được, rồi người kia học cũng muốn được. Mà nếu họ được mà mình mất thì mình thất vọng, hoặc mình được mà họ mất là thất vọng. Thì như vậy đối với cái người trí thì thấy rõ rằng hai người thì được một người phải mất một người. Người kia được thì mừng giùm họ, mình mất thì thôi. Cũng như mình được họ mừng giùm mình, họ mất thì thôi. Buồn chi vậy? Bây giờ buồn là có được không? Quý vị nghĩ cái buồn có được không? Về giận nó bậy nó bạ có được không? Thì như vậy nếu người trí xét kỹ một sự việc mà tới hai người giành thì phải được một người mất một người, thì người được ta vui, mình mất mình cũng đã thôi. Thì một người được chứ đâu phải hai người được. Thì một người được thì người nào được mừng giùm họ, mình về qua chuyện khác, hiểu không? Có gì đâu phải thất vọng, phải không? Còn mình không có trí là cứ ngồi buồn hoài, tại sao tôi vậy mà người ta không thương tôi, không bỏ tôi này kia, thì đó ngồi hoài khách hoài rồi có ai bỏ được không? Cái gì trầu qua rồi thì đâu có kéo lại được, phải không? Như vậy thì ngồi buồn thất vọng mà chỉ là kẻ ngu thôi. Chứ không phải người trí. Ví dụ gần gũi nhất là quý Phật tử, nếu mà đi buôn bán, đi buôn bán mà mình tính là kỳ này sức số vốn bán thế nào cũng là nhiều, chuẩn bị làm ăn kỳ này phát đạt. Rồi cái thì đi mượn số vốn làm ăn, rồi thất bại. Thất bại cái nó không có như ý, rồi lại còn thiếu nợ nữa, thì lúc đó là sao? Đó là thất vọng rồi. Mình nghĩ chứ là mình làm ăn phát đạt, mình có tiền nhiều, mình lời nhiều. Nhưng mà rồi khi đó mình trái lại, lại không lời mà lỗ, làm mất vốn, thiếu nợ, thì lúc đó mình thất vọng không? Thất vọng hoàn toàn. Đáng buồn không? Thì bây giờ nếu quý vị đã lỡ buôn bán lỗ rồi, bây giờ ngồi buồn nữa có lợi gì cho quý vị không? Ngồi buồn nữa ít bữa để sanh bệnh hoạn rồi, rồi còn tốn tiền thuốc thêm cái nữa, phải không? Thôi giờ lỡ thất bại rồi, thôi giờ thua keo này gầy tôi keo khác, phải không? Cũng ráng mà lăn lóc rồi sống chứ, ngồi đó mà buồn chi, phải không? Ngồi buồn có phải là dại hay không? Ngồi mà kêu giáp tay trán hay nằm giáp tay trán thở dài hoài, rốt cuộc đi tới đâu? Chỉ là cái chuyện tự mình chuốc khổ vô ích. Vì vậy mà thôi, lỡ kỳ này mình làm ăn không được thì ráng tạo dựng lại, gầy dựng một cái cơ hội khác làm ăn, chứ không có dạy gì nằm đó mà than dài thở dắn, phải không? Như vậy đó mới là khốn. Chứ còn cái này ngồi mà than thở đó là không khôn. Bởi vậy cho nên nói thất vọng là có với người ngu mà không có ở người hiền trí. Đó. Rồi thêm cái nữa, hoạn nạn có ở người ngu mà cũng không có ở người hiền trí. Sao vậy? Ở đời người ngu người trí gì cũng bị hoạn nạn vậy, mà sao lại nói rằng chỉ có ở người ngu mà không có ở người hiền trí? Như vậy thì ai hiền trí thì không có hoạn nạn sao? Thực ra quý vị nghĩ ở trên thế gian này mình gọi là hoạn nạn đó là gì? Tức là vật bệnh hoạn, đau ốm, rồi khó chịu, hoặc là làm ăn thất bại, hoặc là xảy ra tai nạn gì đó. Thì như vậy tất cả cái mà nó xảy ra với mình, hoặc là thân thể bệnh hoạn, hoặc là xảy ra cái tai nạn, hoặc là đi đường gì đó, hoặc là làm ăn thất bại, thì trong những cái đó gọi là hoạn nạn cái gì, phải không? Mà những cái đó khi nó đến là rồi hay là chưa rồi? Quý vị biết cái sự việc xảy ra là lúc đó chưa tới hay đã tới? Mà nếu đã tới thì chuyện rồi, chuyện rồi ngồi đó mà buồn chứ, cứ than tôi hôm nay hoạn nạn quá, phải không? Than như vậy rồi có hết hoạn nạn không? Như vậy thì cái gì đã qua thì cứ cho nó qua, lo làm gì tới, không có thèm buồn, không thèm bực bội, thì đó là không thấy có hoạn nạn, phải không? Còn người nào cứ là gặp ai cũng than tôi hôm nay vì tai nạn này tai nạn nọ, cứ ngồi mà than á, thì người đó là người sáng suốt, trí tuệ là người không có sáng suốt, than hoài đâu có sáng suốt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng cái người có trí tuệ là người có sức mạnh, can đảm nhận cái gì nó đến rồi thì chấp nhận, không có ngồi than thở, không có cái ý mà buồn trách ai hết trơn. Cái gì qua rồi thì mình chấp nhận để chuẩn bị lo cái khác. Cái thất bại trước là kinh nghiệm để tạo dựng cái mai, cái sau. Chứ nói lành thất bại cho đó là hoạn nạn rồi, chán nản, buồn bực, không phải vậy. Đó, nói như vậy thì quý vị mới thấy cái tu hành nó cũng giống như cái cuộc đời vậy. Trên đường tu, tất cả quý vị thấy mọi người tu đều gặp suôn sẻ hết không? Hay là cũng có hoạn nạn? Đó, tôi cũng hay thường nói ở trong chùa, nhiều khi quý thầy quý cô còn trẻ ham tu, phát tâm tu mạnh lắm, muốn chừng 3 tháng 7 tháng thành Phật lên. Nhưng mà do tu rồi cái muốn thành Phật cho mau đó, mà sao tu hoài mà không thấy thành. Mà nhiều khi rồi gặp cái cảnh bất như ý, lại còn phiền não, lại cũng muốn khóc rồi nữa. Đó. Thì như vậy đó là những cái gì mình tưởng tượng nó không được như ý. Mà không được như ý rồi sao? Rồi có chán không? Nếu mà mình không được như ý thì người yếu đuối sẽ đâm ra nản chán. Nhưng mà với cái người mạnh mẽ, tu không phải là cái chuyện làm như là cắt một cái nhà hay là sửa một chiếc xe mà mình hạn kỳ 5 tháng 7 tháng, tu là chuyện phải làm suốt cả cuộc đời, chứ không phải là chuyện mau. Mà đã là chuyện làm suốt cả cuộc đời thì giả sử mình tu, mình nguyện rằng kể từ đây về sau ai có nói nặng mình hay ai có làm cái gì khổ mình vẫn thương họ, mình không có giận họ. Mà giả sử mai mốt còn có ai đó họ lại nói nặng mình, cái lúc đó cái mình nổi thần, nổi thần cái lúc đó nghĩ sao? Bây giờ mình đã hứa với lòng mình là mình không có sanh, mà bây giờ lỡ sanh rồi làm sao đấy? Nó không lãi giờ thôi, lỡ sanh mình hứa mình tu là không sanh, bây giờ sanh là tu không được thôi về cho rồi, phải vậy không? Hay là làm sao? Thì lỡ sanh rồi thì Phật dạy sám hối, lỡ quấy rồi không được như ý rồi thì phải sám hối để tiến lên, sám hối rồi để mà cố gắng tu nữa. Chứ đâu phải mỗi lần mình lỡ thua một chút cái rồi mình buồn cái mình bỏ cuộc, phải không? Đó, thì cũng vậy, quý Phật tử ở thế gian có khi ví dụ như ngày nay ngày mình ăn chay mà gửi anh em bà con mình có cái đám cưới, cái thời tới đó mình ăn chay sợ phiền ta, cái rồi sao? Thứ xả bữa mai ăn mặn thế, phải không? Bữa nay là rằm thôi, bây giờ lỡ đi đám cưới thì để 16 mình ăn, phải không? Thì như vậy đó, thì khi mà mình vì cái hoàn cảnh mình chiều người, mình muốn cho được lòng ta khỏi phiền hà, cho mình bỏ bữa ăn chay, bỏ bữa ăn chay rồi cái mai cái mình ăn chay lại, nhưng mà ăn chay lại mà trong lòng mình cũng sai dứt hoài, phải không? Thấy như mình không xứng đáng, mình yếu đuối, tại sao ngày rằm mà lại ăn mặn? Như vậy thì cái sai dứt đó mình cứ ôm ốc hoài phải làm sao? Thôi thì lỡ rồi sám hối. Thì mình tới Phật thì sám hối, con dở vậy, con xấu vậy đó, giờ xin sám hối Phật, từ đây sao con chưa con dám dở nữa, phải không? Sám hối rồi thì từ đó vui vẻ, cái mai mốt đừng làm vậy nữa thôi, chứ mà cứ bị sai dứt hoài làm gì, phải không? Cái đó có lỡ gì đâu. Bởi vậy cho nên mình có lỡ cái dở thì gan dạ sám hối, sám hối rồi thì mình vui vẻ để mình tiến lên, chứ không có nghĩa một lần lỡ rồi cứ buồn bực hoài có lỡ gì. Bởi vậy cho nên hiểu được đạo lý thì tất cả chúng ta ai cũng có cái khả năng vượt qua được hết, nhưng mà không phải mình muốn làm là mọi việc đều như ý hết, cũng có trục trặc, mỗi lần trục trặc là mỗi lần kinh nghiệm để mình tiến lên, chứ không phải trục trặc để mình thua mình lui sụp. Đó là cái ý nghĩa sự tu. Bây giờ đến cuối cùng thì tôi nói rõ cho quý vị thấy, chữ dũng ở trong nhà Phật đây là chỉ cho cái sức chiến đấu để thắng được ma quân của chính mình. Bởi vậy cũng kinh Pháp Cú Đức Phật có nói hai câu thế này: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Dù cho mình thắng được một vạn quân ở bên ngoài, người ta cho đó là anh hùng, nhưng mà thua, thắng mình mới thật là chiến công oanh liệt. Tại sao? Bởi vì quý vị thấy có nhiều người tài giỏi mà họ chỉ giỏi với người ngoài, mà với họ đó, họ thua. Thí dụ như mình đọc chuyện xưa, như là chuyện mà Lữ Bố điêu thuyền rồi đó, thì chàng Lữ Bố nó mạnh không, anh hùng không, đánh đầu thắng đó thiên hạ khí chía, mà chỉ có cái cô điêu thuyền mà quậy con quậy ông lúc là ông cũng thua, phải không? Như vậy thì thắng được ở bên ngoài mà không thắng mình đó là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Còn Đức Phật chính ngài tự thắng được ngài, rồi người tu cũng vậy, chính mình thắng được mình, thắng được mình rồi thì không cái gì ở ngoài cám dỗ được hết, mà chính cái đó mới là cái chiến thắng oanh liệt nhất mà người tu chúng ta cần phải có. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là cái sức cố gắng để chiến đấu với mình, thắng được mình, thì cái đó gọi là dũng. Chữ dũng ở trong nhà Phật là để tập cho chúng ta biết xoay lại mình, thấy rõ mình từng cái dở, cái xấu, những cái mà làm cho mình hư đó, mình phải bỏ, dứt khoát bỏ, đừng cho nó lôi kéo mình, đừng bị nó ruồng với mình, thì đó là mình chiến thắng được mình. Mà chiến thắng được mình thì cái đó mới là cái người đã làm nên được việc lớn đó. Mà việc lớn đó là việc Phật. Và nếu mà mình không chiến thắng được mình thì không bao giờ làm được việc lớn. Đối với Phật thì mình sẽ cách xa muôn dặm. Vì vậy cho nên khi quý vị phát tâm tu hành, mình là con của Phật, đi theo đường của Phật, thì mình phải có cái ý chí dũng mãnh, dũng mãnh để mà tiến lên, đừng bị các cái bọn ma quân nó lôi kéo mình phải lùi tục trên con đường tu. Thì như vậy đó mới có cái ngày đưa mình đến cái kết quả như ý. Đó là cái ý nghĩa mà hôm nay tôi cần nhắc nhở cho tất cả quý vị là chúng ta tu để mà giải thoát sanh tử. Mà chuyện sanh tử là cái chuyện lớn, chuyện to, chứ không phải chuyện nhỏ. Muốn giải thoát được nó thì chúng ta phải là con người anh dũng, chứ không phải là cái kẻ hèn nhát. Mà muốn anh dũng thì chúng ta phải thắng mình mọi sự nhu nhược yếu hèn, để cho bị dục lạc thế gian cám dỗ, chúng ta phải gạt nó qua bên mà vượt lên để đi tới cái chỗ chiến thắng vẻ vang, làm con người Phật tử đứng đắn chân chính. Đó là sự mong ước của chúng tôi. Là ngang đây suy nghĩ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị bát chinh sơ sơ hãy đứng dậy nha, để ngồi lâu nó tê.
Trưởng đoàn chúng tôi sẽ có ít lời nhắc nhở đầu năm cho quý Phật tử ý thức được trên con đường tu hành của mình. Tôi không có giải thích nhiều, chỉ dẫn hai câu thơ của các bậc cổ đức xưa để lại, rồi giải thích cho quý Phật tử nghe để thấy cái đường tu nó cần thiết như thế nào. Cổ đức có nói hai câu như thế này: trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh nghiệp nhất thôn. Chỉ hai câu đó thôi. Trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh nghiệp nhất thôn. Thì tôi tạm dịch: núi cùng sông cạn ngờ hết lối. Liễu viết hoa tươi riêng một thôn. Thì quý vị nghe hai câu đó có thú vị gì không? Hay như thường quá, phải không? Nhưng ở đây tôi giải cho quý vị thấy, ở trong cuộc sống của con người, mọi người chúng ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, đến cuối cùng là chết. Có người nào thoát khỏi cái quy luật đó không? Chắc không có, phải không? Sinh ra, lớn lên, già, chết. Nghĩa là người nào cũng đi con đường đó. Mà con đường đó là con đường gì? Đường cùng hay là đường có lối thoát? Nghĩa là ai rồi cũng đi tới cái chỗ chết, chết là đường cùng chứ gì? Phải không? Như vậy thì mọi người chúng ta sanh ra để rồi chết, phải không? Có buồn không? Sinh ra rồi để cuối cùng phải chết, là cứ người nào cũng như người nào, không ai thoát khỏi hết. Như vậy thì cái cuộc sống của mình dường như là mình thấy nó quý giá, nó cao thượng, nhưng xét kỹ ra thì không có gì lạ hơn là sinh rồi để mà tử. sống để rồi mình chết, phải không? Không ai thoát được cái luật đó hết. Như vậy thì tất cả chúng ta một ngày mai sẽ đi tới con đường cùng, đi tới cái ngõ cụt. Đường cùng ngõ cụt là cái chết. Vì vậy mà đang diễn tả trên cùng thủy tận nghi vô lộ, tức là đi trở đến cùng núi cột thâm. Cái đó mình được biết rồi, không còn nói là pháp nữa. Mà cả nhân loại đều đi con đường đó, nghĩa là có sinh ra rồi phải tử. Như bây giờ tất cả chúng ta đang sống, nhưng mà mình đã mang cái án gì rồi, quý vị nhớ không? Án tử hình đã treo cổ rồi. Nhưng mà án tử hình đó nó dài hoặc ngắn, nghĩa là 10 năm nữa cái tử hình với mấy người lớn tuổi, còn những người trẻ thì 50 năm, 60 năm, 30 năm rồi cũng tử hình, phải không? Cái đó không ai mà thoát được. Đã mang cái án tử hình ở cổ mình rồi, vậy mà mình có nhớ đâu. Cứ vui, cứ lo chơi, lo cười, giỡn, tìm những cái thú vui để mà khuây khỏa, để quên mất cái mà nó đã kết sẵn ở mình rồi. Do đó cho nên là tất cả chúng ta sống, nếu mà ý thức được, nhìn cho kỹ thì cuộc đời mình thật là đáng thích cười, nó không có gì hết. Đó là sinh ra, lớn lên, có gia đình, có con cái, rồi nuôi con lớn, cái mình già, già cái sự thằng chết. Rồi con mình cũng vậy, lớp người trước như vậy, lớp người sau cũng như vậy, lớp người sau nữa cứ như thế mà đi trong một con đường cùng đó, không ai thoát được hết. Như vậy, cái cùng, con đường cùng mà mình đã thấy, thì nếu mình nhìn xa, mình có buồn không? Chắc ai cũng phải buồn, phải không? Nghĩ mình sống đây rồi sẽ chết, chứ không có phải sống hoài. Đó. Mà chết thì tất nhiên cuộc sống mấy chục năm này, rồi nó sẽ ra sao? Như vậy thì tất cả cái gì mình sinh hoạt ở trong cuộc đời, nói thì đủ hết, vui có, buồn có, được có, mất có, nhưng mà cuối cùng là đi tới cái chết, thì những cái đó nó không có giá trị gì với mình. Do đó cho nên diễn tả bằng một câu thơ trên cùng thủy tận như vô lộ, thấy đó thấy như cùng lối rồi. Mà người đời còn cái đáng thương hơn nữa là rồi sẽ chết, ai cũng phải chịu như vậy. Nhưng mà tới khi chết đó là không biết mình đi đâu, tới chừng chết thì coi như nhắm mắt thôi, thoát hết, nó ra sao nó ra, phải không? Chính vì vậy mà Tổ Quý Tên ngài có cái câu, ngài nói rằng tiền lộ mang mang, vị tri hà lãng, tức là đường trước mờ mờ không biết đi đâu. Nó là cuộc sống của mình chỉ biết mấy mươi năm rồi thấy chết, mà khi chết rồi nhấc mắt đưa chân chứ không còn biết ra sao nữa, thì có đáng thương không? Như vậy cho nên người đời họ sợ chết, họ khổ vì cái chết, tại vì khi chết rồi không biết thân thở mình ra sao nữa. Đó. Do đó cho nên đối với người đời có ai mà không sợ chết không? Trăm người như một đều sợ chết hết. Nói về cái chết làm cái gì mà mình thấy kinh hoàng quá, phải không? Do đó nên nghĩa là nhất là đầu năm mà nói tới cái chết là buồn lắm. Phải nói cái gì đó. Sống dai là lâu năm mà chúc nhau, sống trăm tuổi rồi còn tham chút nữa là muôn tuổi. Như vậy thì chỉ là mơ ước được sống lâu, mà cái mơ ước đó là có thành sự thật được không? Không bao giờ sự thật được hết. Dài lắm, 80 tuổi rồi cũng đi mất. Đó. Như vậy thì để nói lên cái mơ ước trong mong của con người là được sống lâu. Sống lâu nhưng rồi cũng chết. Như vậy thì cái đường chết là cái đường mình phải tới. Mà đường phải tới đó là đường cùng cái gì? Phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta đều đi thẳng đến một con đường cùng. Mà đường cùng đó là một cái chỗ mà tuyệt vọng vô cùng. Vừa khổ sở nè, tức là khi chết rồi không biết mình ra sao, cho nên hoang mang khổ sở. Vì vậy mà Phật có giải mình luôn. Nếu chưa có giải pháp về sinh tử thì ít ra cũng biết chọn lựa đường đi. Nghĩa là khi gần chết mình biết mình sẽ đi đâu. Quý vị biết không? Là Phật tử biết chứ. Phật nói là nếu giữ tam giới thì đi đâu? trả lại làm người bảo đảm 100%, không nghi ngờ gì hết. Đó, thì như vậy biết Phật tử mình, ai biết tu hành giữ trọn vẹn năm giới á, thì gần nhắm mắt, huynh đại hỏi chơi giờ cô hay là chị hay là anh, rồi nhắm mắt rồi đi đâu, mình cười nó tôi trở lại làm người chứ đi đâu, mất đâu mà sợ, phải không? Đó là mình biết chọn lối đi cho mình. Còn nếu mình tu được thập thiện thì đàng hoàng, thì ta hỏi thì mình nói đi đâu, nào tối thánh gì có trời. Còn nếu mình niệm Phật được nhất tâm thì hỏi đi đâu, cứ về cực lạc. Như vậy thì có lối đi rõ ràng, phải không? Như vậy thì mới khổ hơn nhiều ít. Đó, chính vì chỗ đó mà khi ông sắp cô độc gần đau gần chết thì mời Ngài Xá Lợi Phất tới, thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nhắc lại cho ông, hỏi coi ông đang tu cái pháp gì và đến đâu, thì khi đó ông trình bày cái sự tu hành của ông từ giữ năm giới, tu thập thiện cho đến hiểu được lý tứ đế dần dần, thì ông nói như vậy thì ông sẽ đi vào con đường chưa thiên chứ không bắt đâu mà sợ. Thành nó nói rồi thì ông nhắm mắt không thể luôn, ông không sợ chết chứ cả. Như vậy thì quý vị thấy tại sao ngày xưa ở trong đạo có những vị thiền sư trước khi chết mình cười, là tại vì ta biết đường đi ta rồi, phải không? Ta không còn sợ sợ gì hết. Còn ở thế gian không biết cho nên sợ sợ. À, vì vậy mà tôi muốn nói cái khổ của con người là mình đi tới đường cùng rồi không biết nó ra sao, cho nên chớ giới hoảng hốt. À, bây giờ tới câu sau, liễu ám hoa minh việt nhất thôn, tức là liễu biết hoa tươi riêng một thôn. Còn có một cái thôn mà hoa tươi liễu biết đẹp đẽ vô cùng, chứ không phải cái đó là tuyệt đâu. Bởi vậy cho nên người tu mới thì người ta nhìn như là những con người phải chấp nhận mọi thiệt thòi ở thế gian. Quý vị thấy người tu có phải chịu thiệt thòi không? Nếu cư sĩ cũng là thiệt thòi nhiều rồi, phải không? Mình không nói dối gạt ai nè, mình không tham lam của ai này kia, đó là mình thiệt thòi nhiều. Mình còn lâu lâu còn ăn chay nó bớt cái hạn mặn của bổn, mình chịu hết, mình chấp nhận những cái thiệt thòi. Còn người xuất gia là càng thiệt thòi hơn nữa. Như vậy thì mình thấy người tu dường như là thiệt thòi đối với cuộc sống, nhưng mà người ta lại có cái vui thích. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng cuộc đời sẽ đi tới đường cùng. Bây giờ chúng ta phải giặt một lối tả để đi tới một cái thôn mà đầy hoa thơm cỏ lạ. Nghe chỗ đó là một chỗ tươi đẹp vô cùng, thoát khỏi cái con đường cùng đó. Đó. Bởi vậy nên rồi mình biết ngày mai mình sẽ đi tới cái chỗ đẹp đẽ đó, thì có gì mà buồn? Thì những cái mà gọi là thiệt thòi hiện giờ có đáng giá gì đó, phải không? Bởi vì tất cả cái được bây giờ, dù cho được bao nhiêu của, được bao nhiêu danh, được bao nhiêu lợi, được bao nhiêu cái ăn cái mặc cho sung sướng, rốt cuộc rồi cũng mất đi, cái chết cũng là quả hết, phải không? Chỉ có biết được cái lối thoát, biết được cái đường đi ra khỏi cái ngõ cụt đó mới là quan trọng. Bởi vậy nên cái người tu là cái người tìm lối thoát ra khỏi con đường cùng, mà không phải không có, đã có rõ ràng. Cho nên ai tới đó rồi, khi mà trả được cái lối đó rồi, thì chừng đó mới thấy còn một làng mà liễu biết hoa nở, rồi tất cả những cái cảnh đẹp sẽ hiện tiền sẽ không phải là hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử, nếu chúng ta biết tu là chúng ta chọn lựa một con đường để ngày mai khi nhắm mắt chúng ta có lối đi. Đồng thời chúng ta biết tu là chúng ta sẽ tiến lên một nơi đẹp đẽ, không có lấy cái gì của trần gian mà so sánh được hết. Mà muốn được cái đẹp đẽ tuyệt vời đó thì tự nhiên chúng ta phải hy sinh một chút những cái nhỏ mọn ở thế gian, ví dụ dành nhau tình miếng ăn, dành nhau tình lời nói hơn thua, mấy cái đó ở đời họ cho rằng dành được là khôn, phải không? Còn tới người tôi chúng ta thì nhịn được đó là khôn, bởi vì dù cho có hơn nhau mấy rồi cũng tới đâu. Cho nên một bài kinh mà Đức Phật nói, tôi thấy nó cụ thể làm sao. Một hôm Đức Phật và đoàn tỳ kheo đi theo Phật, đi gần tới một cái thành lâu từ bên trên. Vào buổi chiều có đoàn bò, đoàn bò nó người ta đuổi nó đi về chuồng, mà trong khi đuổi về đó thì con này bán con kia, nó cứ tán lộn nha không. Đức Phật mới hỏi nhà Anang, cái bò đó họ nuôi làm gì? Thì nhà Anang nói đó là một đàn bò ta nuôi để họ làm thịt bán đó ha. Là phải kêu các thầy tỳ kheo ngồi lại rồi thuyết pháp cho nghe. Thì khi đó Phật mới nói, các ông có thấy đàn bò không? Ngày mai nó sẽ bị đem ra làm thịt, nhưng mà ngày nay nó sẽ bán nhau, phải không? Con này đúng con kia. Như vậy thì cái hơn thua trong ngày nay có đáng giá gì mà không nghĩ thoát cái chết của ngày mai, phải không? Nếu nó khôn ngoan, nó biết ngày mai nó chết thì ngày nay nó có bán lộn với nhau không? Bán lộn không? Chắc không có bán lộn đâu, phải không? Vì biết ngày mai mình đem ra cắt cổ kìa, đập đầu kìa, cái đó là cái đáng sợ. Còn cái chuyện hơn thua này kia ở trong đàn nó cháu có gì đâu quan trọng, phải không? Mà sở dĩ nó không biết, nó ngu si không biết ngày mai nó bị đập đầu, bị cắt cổ, cho nên ngày nay nó mới bán lộn với nhau. Thực ra chúng ta cũng vậy, chúng ta khôn hơn đàn bò, khôn hơn không? Nếu chúng ta khôn hơn thì chúng ta thấy ai rồi cũng thấy ngại, mới tới ngõ cụm đó, phải không? Thì cái đó là cái mình phải tìm, tìm nó để thoát nó. Chứ bây giờ giành hơn giành thua để làm gì? Người ta nói một câu nặng mà mình không quan tâm rồi thôi cũng rất hết, phải không? Rồi người ta có vẻ được cái gì đó hơn mình một chút thì rồi ăn uống một ít bữa cũng hết, phải không? Mình nhận, mình nhường để rồi mình lo một con đường, một lối thoát, thì cái đó mới là cái khôn. Còn giành nhau cái hơn, cái được, cái mất, rồi ngày mai cái ngã đồng ra tới cái đường cùng rồi không biết làm sao, thì như vậy đó là cái thời gian của mình. Nếu vậy thì quý vị thấy người tu dường như thiệt thòi, có phải thiệt thòi không? Dường như thiệt thòi, mà không ngờ chính là họ đã chuẩn bị một cái lối vươn lên thoát ra được cái khổ đau của kiếp người, chứ họ không bị lọt vào đường cùng. Còn người thế gian dường như là họ được lợi nhiều, nhưng mà được lợi rồi đi tới chỗ cùng, thế đó là không biết làm sao, phải không? Bởi vậy cho nên hôm nay có cả chư tăng và quý Phật tử, tôi nghĩ rằng không gì thương nhau bằng là nhắc nhau ráng tu. Vì mình đã có một lối đi rồi thì mình phải ráng đi cho đến nơi đến chốn con đường mình đã dạy. Vì đó là cái lối để thoát khỏi đường cùng, mà tới đó thì tất cả những cái đẹp đẽ vui tươi nó vượt tất cả trần thế, chứ không phải là nó tầm thường. Vì vậy chúng ta muốn được đạt được cái kết quả siêu việt như vậy thì tất cả những cái tầm thường của thế gian chúng ta phải nhớ là, phải không? Chúng ta phải bỏ bớt thì cái ngày kia chúng ta sẽ được cái kết quả viên mãn. Đó là cái điều mà rất là thiết yếu. Chứ còn nếu chúng ta cứ giành cái được cái mất của trần gian thì ngày mai chúng ta phải đi tới chỗ cùng, rồi phải chới giới cái khổ đau. Thì như vậy tăng ni cũng như Phật tử nó ý thức được điều đó thì chúng ta vẫn hãnh diện khi chúng ta thua thiệt, phải không? Còn nếu không ý thức cái đó thì chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi quá, rồi muốn đòi giành hưởng như người ta thì rốt cuộc rồi thì cùng một chùm với nhau đi tới ngõ cùng. Đó. Như vậy thì hôm nay tôi không muốn nói nhiều, chỉ bao nhiêu đó để nhắc tất cả quý vị nhớ ứng dụng tu. Đó là một cái tình gọi là thương nhau, nhắc nhở nhau trên con đường đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thôi quý vị.